Tác phẩm Quà của bố. Tác giả Trần Đình Dũng. Người đọc Trọng Thanh. Nhà xuất bản Phụ nữ và Phương Nam Book ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quy luật của muôn đời, nước mắt luôn chảy xuống, để rồi khi có con mới thấu hiểu được tình mẹ, thương yêu kính tặng mẹ. Thư gửi bố Dũng. Sau khi đọc một mạch hết bản thảo tạp bút Quà của bố, tôi thấy cần viết một lá thư, không phải cho hai con của bố Dũng, mà cho bố Trần Đình Dũng. Bố Dũng thân mến, vì sao tôi đọc liền một mạch? Bởi vì các lẽ sau đây. 1. Qua cuốn tạp bút này, giọng văn bố Dũng như nói chuyện, không hề lên gân. Khi thì buồn buồn, khi thì dí dỏm, khi thì nghiêm nghị, khi thì tưng tửng, bố Dũng đã dành cho cuốn tạp bút này những bài tự sự, những bài kể chuyện, những bài giáo dục và có cả những bài vu vơ để làm quà tặng cho con mình. 2. Tưởng không thể tặng cho con một món quà nào bày tỏ tình cha với con nồng nàn hơn thế. Từng chuyện lớn, cả bầu trời, như nói về lòng yêu nước, về chuyện trong cái sống đã mang mầm cái chết, trong cái được đã hàm chứa cái không, trong cái có đã ẩn mình cái mất. Con sẽ học được cách đương đầu với sự thay đổi đột ngột để ít đau, để đừng sụp ngã. Amateur, pianist, đến chuyện tỉ mẩn như chuyện đắp chăn, chuyện tắm táp, gấp áo quần cho con. Và bố yêu con, vừa đủ để bối rối khi con ngấn nước mắt, vừa đủ để bồn chồn mỗi khi con buồn buồn ít nói, vừa đủ để lo lắng mỗi khi con nóng sốt, vừa đủ để sợ hãi mỗi khi con đi chơi về muộn. Bố yêu con vừa đủ. 3. Tôi thấy thấp thoáng bóng hình người cha là tôi trong đó. Chắc chắn, có nhiều người khác cũng cảm thấy như tôi. Và như thế, cuốn tạp bút này sẽ không chỉ là quà của bố riêng của bố Dũng, mà còn là quà cho con của nhiều ông bố khác. Có điều là, các ông bố thường làm nghiêm phụ, vì như thế có vẻ dễ dàng hơn, chứ không là tử phụ như bố Dũng. Bố Dũng thì nồng nàn quá, chu đáo quá và tế nhị quá. Và cũng có khi lẩn thẩn như nỗi lo, vì vô tình, bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con. Bố có lỗi với con. Tôi nói lẩn thẩn vì nghĩ rằng sự chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng, đùa nghịch của bố thì cũng chỉ là của bố thôi. Nó hoàn toàn không thay thế được những chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng, đùa nghịch của người đàn ông của riêng con và ngược lại. Cùng một cách thể hiện tình cảm của bố và của người đàn ông của riêng con như nhau, cô gái sẽ tiếp nhận với thái độ, cảm xúc không hề giống nhau. Hay đây chỉ là cách bố Dũng muốn thể hiện ước ao con mình được người đàn ông của riêng con yêu thương và trân trọng như chính mình. 4. Bàng bạc qua nhiều trang, tôi học ở bố Dũng cách dạy con. Bố không áp đặt điều bố muốn nơi con. Bố chỉ là người hướng dẫn, gợi ý để con tự lựa chọn cách suy nghĩ, chọn một thái độ và để con chịu trách nhiệm về điều đó cho cuộc đời mình. Thú vị nữa là bố để cho con gái trách. Con ngã chảy máu mà bố vẫn ngồi nhìn, thế mà bố dửng dưng nhìn con đau. Và bố giải thích, chẳng bao giờ bố hết thương con, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là dạy con tự bảo vệ mình, và ai cũng lớn lên với những lần vấp ngã. Sáng thứ bảy, có lẽ bố Dũng và nhiều ông bố khác sẽ đồng ý với tôi, với tình cảm vô bờ của người làm cha, làm mẹ, chúng ta cần con cái được ấp ủ trong chiếc nôi tình yêu của cha mẹ. Tất nhiên, cũng cần các con hiểu biết và trân trọng tình cảm này. Nhưng điều mong mỏi lớn nhất là con hãy hiến dâng lại tình cảm thiêng liêng này cho các con của con. Mong rằng sau niềm vui được trải lòng theo từng chữ, từng dòng trong tạp bút này, bố Dũng còn gặt được thật nhiều những gì mà mình đã gieo. Không phải gieo 4 gặt 1, nguyên tắc 4-1, mà gieo 1 lần gặt 4. Thân thiết, mùa Noel 2009, Phan Bá Chức. Lời tác giả. Bạn đọc chân quý, quyển sách nhỏ này được tái bản nhiều lần, được sự đón nhận và thương quý của bạn đọc, đã có những thay đổi tích cực từ một số bạn đọc dành cho con mình và cha mẹ mình. Tôi cảm thấy vui và tri ân các bạn. Đã có người hỏi, vì sao tôi trở thành ông bố dễ thương như thế? Câu trả lời thật đơn giản, vì tuổi thơ của tôi quá nhọc nhằn và luôn thèm khát tình thương của bố. Nhưng thôi, chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi. Cũng đã có rất nhiều người hỏi tôi, vì sao không thấy bóng dáng mẹ các cháu trong câu chuyện? Câu trả lời có chút phức tạp hơn, vì tôi viết cho chính mình, mà người thụ hưởng là con tôi. Tôi đã viết bằng những trăn trở của tuổi thơ, những hoài nghi của tuổi lớn, những lo âu tuổi bắt đầu về chiều. Thật sự là, tôi viết cho tôi, may mắn được người ở ngoài tôi đón nhận với sự đồng cảm và chia sẻ. Mẹ các cháu, vợ tôi, người phụ nữ hiền lành nhân hậu, luôn kín đáo nhẹ nhàng đứng phía sau tôi. Lần tái bản này, tôi xin phép bạn đọc cho tôi dành một lời cảm ơn đến vợ tôi vì những gì tôi đã nhận được từ bạn ấy và lời xin lỗi với những gì tôi đã mang đến cho bạn ấy. Còn hai việc nữa mà tôi phải hoàn thành trong năm 2014, đó là tiếp tục viết lại những kinh nghiệm làm bạn với con và thành lập trang web Quà của bố để tiếp tục chia sẻ cả thành công và thất bại, cả niềm vui và nỗi buồn đến những ông bố khác. Mong rằng những ông bố hoàn thiện thiên chức làm cha của mình và những đứa con luôn được thương yêu như vốn thế. Sài Gòn, tháng 12 năm 2013, Trần Đình Dũng. Yêu thương, bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố trước mắt trong đời. Bồ nhí. Từ ngày có bồ nhí, ta nói thiệt là cực trần thân. Mưa, bồ nhí nhắn tin hỏi, đang làm gì ở đâu, với ai, lại còn, làm sao cân đong được mưa, để biết ở đây nhiều hơn ở kia hén. Bó tay, hỏi tôi biết hỏi ai. Nhưng nàng có quyền hỏi, vì nàng là bồ nhí. Nói về chuyện nhắn tin, mình phải luôn là người nhắn cuối cùng, sau khi nàng tám sạch bách chuyện. Nàng chịu im lặng thì xong, coi như thoát. Nàng còn tám, còn phải trả lời. Nhưng nàng có quyền tám, vì nàng là bồ nhí. Đại gia chọn một em bồ nhí chân dài đến vai. Mình còn nghèo hèn học đòi đeo bám, chọn ngay một em bồ nhí chân mỗi tuần một dài ra. Đã thế, em lại còn dở chứng xưng tên, gọi bạn với mình. Lúc nào cũng thỏ thẻ. Bê làm cho tê cái này nhoa, moa moa. Căng đấy, từ chối được với những cú moa moa ép phê như thế này có mà thánh. Nhưng nàng có quyền moa moa, vì nàng là bồ nhí. Kể tai hỏi nhỏ nàng, có biết tôi thương mấy người lắm lắm không? Nàng hất tóc quay ngoắt đi, ban phát một tiếng hứ rõ to, vài phút sau òn ẻn ôm cổ. Dạ biết. Có biết tôi thích mấy người lắm không? Dạ biết. Biết rồi có khoái không? Dạ không, quê, hề hề hề. Nhưng nàng có quyền chọc quê, vì nàng là bồ nhí. Cuộc đời này, thì là hổng có cái dại nào giống cái dại nào. Tự nhiên có con bồ nhí, mà lại rất nhĩ nữa mới tinh quái chứ. Chắc hiếm người có được con bồ nhí giống mình. Cách tuần, lại thò bàn tay ngọc ngà ra. Bê cắt mong tay cho tê, với một chất giọng chẳng thèm làm nũng, chẳng thèm nhõng nhẽo, xem như đó là chuyện đương nhiên, là đặc ân nàng ban phát cho kẻ nô lệ tôi đòi. Nhưng nàng có quyền ban phát đặc ân đó, vì nàng là bồ nhí. 45.000 phút. Tuần sau con nghỉ hè rồi. Thế là đã hết 5 năm tiểu học, chuẩn bị qua trung học. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ. Mới ngày nào bố đưa con đến trường buổi đầu tiên, con còn bỡ ngỡ với trường, với lớp, với những khuôn mặt mới. Bố còn lo lắng cho chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện bạn, chuyện thầy cô. 5 năm con đi học, bố chợt nhẩm tính những con số vô hồn để vui đến giật mình vì có một hằng số vĩnh cửu và tuyệt đối. 5 năm con đi học, 9 tháng mỗi năm, vậy là 45 tháng học. Mỗi tháng con học 20 ngày, vậy là 900 ngày học. Mỗi ngày 2 lần đưa đón, vậy là 1.800 lần đi về. Mỗi lần đi về, mình mất 25 phút, vậy là 45.000 phút đón đưa. 45.000 phút đón đưa con, bố luôn hân hoan, vui sướng. Dù cho mưa nắng, kẹt xe, khói bụi ngập đường, lô cốt tắc nghẽn. Dù cho bố, có những buổi thức khuya làm việc, sáng thức dậy với đôi mắt đỏ kè, dắt xe ra khỏi nhà quên trước quên sau. Nhưng bố vẫn luôn vui và ngập tràn hạnh phúc với việc đưa đón con. 45.000 phút đón đưa, con đường chúng ta đi đã trở nên quá quen thuộc. Những hẻm nhỏ ngõ tắt tránh kẹt xe, chúng ta đã quá rành rõi. Những ngã tư đèn đỏ dừng lại, Bố vẫn thường len lén cầm bàn tay nhỏ xinh của con. Những tiếng còi chói tai của xe buýt và các loại xe điên rồ khác cũng chỉ làm vòng tay con thắt chặt hơn qua eo bụng bố. 45.000 phút đón đưa, bao câu chuyện nhí nhố cười đùa, bao lần mình im lặng đi suốt đoạn đường để rồi chỉ nghe vòn vẹn hai từ: chào bố, chào con, và bố chạy tiếp vào vòng đua cuộc đời. 45.000 phút đón đưa, con gái bố lớn lên, cao hơn, tóc dài thêm. Mình bắt đầu chuyển đề tài đường phố sang người lạ, để tám chuyện, để cười vui. Đã có những lúc con hỏi, chở con đi học hoài thế này, bố có chán không? Câu trả lời bố đã nói một lần với con, và sẵn lòng lặp lại hàng triệu lần. Bố chưa bao giờ, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, chán con hoặc chán việc đưa đón con đi học. 45.000 phút đón đưa, bố ngạc nhiên vì bố vẫn chưa tìm ra điều thứ hai trong đời mình. Có một tỷ lệ thương yêu tuyệt đối như thế, nếu ta viết thành phân số, ta sẽ có tử số bằng 0 và mẫu số là 45.000. Con ạ, bố không biết chán con, cho dù mẫu số là số tỷ tỷ tỷ. Bố yêu thương con tuyệt đối, con gái cưng ạ. Gấp áo quần con. Bưng bê thao quần áo lấy từ máy giặt ra, leo lên sân thượng phơi, mang quần áo đã khô vào phòng, ngồi gấp, vuốt, thẳng thớm, để theo từng chồng riêng biệt, mang cất vào tủ riêng mỗi đứa. Dường như đã lâu rồi, không làm việc đơn giản này. Dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, ngồi quán tám chuyện vĩ mô chiến lược, kế hoạch quản lý, giáo trình giảng dạy, toàn là chuyện vớ vẩn, ngớ ngẩn, đao to búa lớn, giải quyết khâu oai. Bỗng dưng lại bỡ ngỡ, lạ lẫm với những việc đã từng làm từ nhiều năm trước. Quần áo con khô cong, thơm mùi nắng. Những cái áo quần lộn trái cho khỏi bạc màu, vội vã, ống quần còn vón cục túng tròn, ẩm ẩm, phơi lại. Gấp từng cái, xăm soi, mòn đít, bung chỉ, đứt nút, vớ mòn, áo học, áo ngủ, áo nhà, áo phố. Đã có những lúc, bố la lối om sòm vì con mặc đồ đi học trong nhà, mặc đồ ngủ ra đường và mặc sọt đi ngủ. Đã có lúc bố bực bội, hét toáng lên vì con thay quần, ống trong, ống ngoài, vứt nửa trên nửa dưới cạnh giường, ném nửa trong nửa ngoài sọt giặt. Ừ, bố vô lý. Ừ, bố có lý. Ừ, bố mang tính kỷ luật thời nội trú trường dòng về nhà mình. Ừ, thì các con ngộp thở với ông bố phát xít. Nhưng bố biết, các con yêu thương bố. Tỉ mẩn tần mần gấp áo quần con, đo chiều dài của áo quần bằng bàn tay, cảm giác bâng khuâng, con mau lớn quá. Mới ngày nào còn bé tí, bố phơi đồ của con tung bay chấp chới những tá trắng hình tam giác, những bao tay bao chân bé xíu xiu, những áo thun trắng mỏng, những băng rốn dài ngoẵng, những nón mũ giữ ấm đầu. Bây giờ, quần áo con đã dài rộng thế này, chỉ riêng cái quần lót của con trai đã to bằng 4 cái quần đùi con mặc ngày xưa. Thời gian trôi nhanh quá, quần áo con lớn dần theo con. Bố nhớ bàn chân hồng hồng bé xíu hơ hơ khi con khóc vì ướt đít. Nhớ bàn tay con bé tí, cầm chặt ngón tay bố khi bú bình. Nhớ khuôn mặt con khi no sữa ngủ say. Bố nhớ, lúc cô hộ lý tắm cho con, bố đã xem kỹ từng ngón tay ngón chân, từng phần trên cơ thể bé bỏng của con, để an tâm, biết rõ con mình bình thường khỏe mạnh, để chút bỏ nỗi lo này, để ôm vào nỗi lo khác. Cảm ơn mẹ con đã mang nặng đẻ đau, sinh ra con mạnh khỏe, lành lặn. Cảm ơn mẹ con đã thức đêm ngủ ít, đau lưng, lo toan, vất vả, đút ăn, cho bú, dỗ con, lau đít, thay tã, từng ngày từng giờ trong suốt thời ấu thơ của con. Cảm ơn mẹ con đã chảy xệ người, bù xù tóc, quên trang điểm, không nước hoa, để dành trọn vẹn thời gian, suy nghĩ, tình cảm cho con. Ngoái nhìn. Mỗi sáng, từ nhiều năm qua, bố luôn là người đưa con đến lớp, hết lớp tiểu học của con trai, đến lớp con gái. Phần thưởng của mỗi lần đưa con đi học là khoảnh khắc con ngoái lại nhìn bố trước khi nhảy chân sáo khuất sau cổng trường. Có đôi khi, con quên ngoái nhìn, bố tự nhủ, ngày mai sẽ nhớ. Có nhiều khi con ngoái nhìn, bố luôn nghĩ, đây có thể là hình ảnh cuối cùng bố nhìn thấy con. Bố yêu khoảnh khắc con ngoái nhìn bố, nhoẻn miệng cười, xong tiếp tục bước. Bố luôn chăm chút cho từng khoảnh khắc với tên gọi, đầu tiên và cuối cùng. Phút đầu tiên trong ngày con cười với bố, giờ cuối cùng trong ngày con nắm tay bố cùng đọc kinh sau khi bố chải tóc cho con. Ngày đầu tiên đến lớp, con là người cuối cùng tan trường khi bố đón con muộn, mắt con đỏ hoe không khóc. Lá thư đầu tiên con viết cho bố, lần cuối cùng ngủ gật trước tivi, làm bố phải bế con lên phòng. Ngày đầu tiên con đi xe đạp, bố chạy lúp xúp phía sau giữ xe. Buổi cuối cùng mình đi chiếc ô tô quen thuộc, trước khi bố bán xe cho người xa lạ. Có đôi khi, bố tự quan trọng hóa chuyện ngoái nhìn, vì đó là khoảnh khắc của quyến luyến, trân trọng, tiếc nuối, thiết tha. Có đôi khi, thiếu sự ngoái nhìn, bố xót xa vì một chút buồn, trống rỗng, có cảm giác như bị phụ bạc, thở ơ, bỏ rơi, chấm hết. Cái ngoái nhìn của con, với nụ cười và ánh mắt long lanh, sáng rực, nổi bật trong hàng chục khuôn mặt trẻ thơ trước cổng trường, luôn là hình ảnh yêu thương và ngập tràn một ngày làm việc của bố. Có lúc, bố biết con ngoái nhìn bố, nhưng bố đã xoay lưng đi, trông có vẻ nhẫn tâm. Nhưng thực chất, đó là khoảnh khắc bố con mình không cùng tần số. Con nên biết rằng, bố luôn nhìn con, từng ngày, mỗi ngày, suốt đời bố. Có lúc tiễn một người đi xa, chỉ một cái ngoái nhìn làm động lại một dáng hình bất diệt. Có khi đưa một người đến gần, chỉ thiếu một lần ngoái lại, bóng hình dễ phôi pha. Có những cái ngoái nhìn không đồng điệu, gây nỗi hoang mang, nghi ngại, chỉ vì thiếu cơ duyên may mắn của sự trùng hợp, làm người ta xa nhau vĩnh viễn. Có những cái ngoái nhìn toàn thân, chỉ để lưu lại trong ký ức một bóng hình mà mình biết mãi mãi không còn nữa. Có những cái ngoái nhìn khép nép, e lệ, giấu kín. Có những cái ngoái nhìn dò xét, nghi ngờ, phòng thủ, quan sát, giữ miếng. Và cũng có những cái ngoái nhìn đẹp vĩnh cửu. Con gái của bố. Năm nay con gái khác rồi, con gái sẽ làm người lớn. Con gái hết thích màu hồng rồi, con gái bắt đầu thích màu tím lavender. Con gái đọc sách và xem phim chạng vạng, rồi con gái ngồi thẫn thờ, nhìn mông lung. Con gái không thích bố len lén cầm tay con gái mỗi khi xe dừng đèn đỏ. Con gái bắt đầu đeo nhẫn ở ngón cái, không thích đeo ở ngón giữa. Con gái nổi mụn lấm tấm trên trán, tóc con gái tỏa mùi thơm thơm. Con gái vẫn để bố cắt móng tay, móng chân cho con gái, nhưng con gái không thích nằm cùng phòng bố buổi tối. Con gái không thích ngồi trong lòng bố khi coi tivi nữa, con gái thích ở riêng một mình trong phòng con gái. Con gái không biết là bố đã để dành tiền cho con gái rồi đó, vừa đủ để mua cho con gái một bó hoa màu tím lavender, vừa đủ để mời con gái một bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh, để con gái chia tay tuổi thơ và bước vào thế giới người lớn. Vetula. Vetula là món ăn độc nhất vô nhị, người sành ăn nhất cũng khó có thể tìm được. Nó mang một mùi vị đặc trưng khó tả và biến tấu vô cùng rộng. Chỉ có thể so sánh món Vetula với món nấm Truffon của Pháp, Ý. Tôi và hai nhóc may mắn được ăn món Vetula dường như định kỳ hàng tuần. Vetula là món thường dùng vào buổi trưa, được chế biến bởi hai con, bếp trưởng là con trai và phụ bếp là con gái. Hai nhóc cũng đeo tạp dề, trông hết sức chuyên nghiệp. Tạp dề của con trai ngắn cũn cỡn, tạp dề của con gái dài tới mắt cá chân. Có lẽ vì đứa thì quá cao, đứa còn quá thấp. Thông thường, khi thực hiện món này, sẽ luôn có cằn nhằn, cãi vã và một chút hờn dỗi của cả hai nhóc, đặc biệt là phụ bếp. Lý do chính là công thức pha chế đặc biệt linh hoạt, không lần nào giống lần nào. Thời gian chuẩn bị món ăn mất khoảng 30 phút. Chi phí cho 3 người ăn, theo thời giá hiện nay, khoảng 20.000 đồng. Nguyên liệu chính: rau cải, rau muống, bắp cải, đậu đũa, đậu cô ve, khổ qua, nói chung là loại rau củ quả nào cũng được. Đậu hũ kho, hoặc chiên, cá chiên, hoặc kho, lóc bỏ xương, thịt heo kho, thịt gà ram, nói chung là các loại đạm, đạm gì cũng được. Cơm, mì, hủ tiếu, bún, nói chung là tinh bột, bột gì cũng được. Cách làm: nồi lửa lớn, Bỏ nồi không dính lên, cho chút dầu ăn vào, cho tất cả những nguyên liệu trên vào, trộn đều, nêm thêm nước tương Maggi cho vừa ăn. Trình bày, xới vào đĩa, rắc ít tiêu, dùng nóng với tương ớt. Khuyến cáo, món sẽ ngon hơn khi dùng với chả đá, đặc biệt, loại xuất khẩu. Ghi chú, món Vetula, theo định nghĩa của hai nhóc, là chữ viết tắt của vét tủ lạnh. Chạy xô trong mưa. Ngày Chủ nhật bình yên, tắt điện thoại, dành trọn thời gian cho con. Đưa con gái đi chơi sở thú. Con gái muốn thế với lý do. Lớn lên, con sẽ không đi sở thú nữa. Con nghe nói sở thú sắp rời đi, bố đưa con đi nhé. Bố không muốn và không thể từ chối con, đặc biệt trong ngày mùng 1 tháng 6. Đến nơi, có event của công ty sữa, người đông, cơ man nào là người. Nắm tay con tung tẩy. Tì à, nếu lỡ đi lạc, con sẽ làm gì? Dạ, con đi ra cổng, đón taxi về nhà rồi gọi điện thoại cho bố. Con sẽ không khóc và không đi với người lạ. Bố luôn luôn chuẩn bị cho con những tình huống xấu nhất. Con gái hỏi. Bố ơi, sao bà cố chết mà con không buồn? Có gì sai không hả bố? Không sai con ạ, vì con không có kỷ niệm với bà cố. Người ta chỉ có thể yêu thương hoặc ghét nhau khi có ký ức để hoài niệm, để người ra đi nhận được nỗi buồn vui của người ở lại. Có lẽ nếu bố chết, con sẽ buồn nhiều, vì con có nhiều kỷ niệm với bố. Con sẽ nhớ bố tập cho con chạy xe đạp, lúc bố chải tóc cho con, cắt móng tay, móng chân cho con. Con sẽ nhớ tiếng gọi, Dũng sĩ ơi, và bố sẽ vào chùi đít cho con, xong rồi bố vỗ mông con bép bép. Con gái không nói gì, chỉ nắm tay bố chặt hơn. Ngày Chủ nhật bình yên, chụp cho con gần 100 tấm ảnh chân dung. Con đang chậm rãi chia tay tuổi thơ, bắt đầu có dáng vẻ của thiếu nữ. Từng ánh mắt, nụ cười, từng sợi lông măng trên má con lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Hai bố con ăn trưa ở Rex. Đưa con về, mưa bay nhẹ nhẹ, hỏi con gái. Mặc áo mưa hay tắm mưa hả con? Biết trước câu trả lời. Tắm mưa bố nhé. Chạy xe chậm lại, để mưa vỗ vào mặt, vào mắt, để mưa vuốt mềm tóc con. Vui quá bố ơi, con thích lắm. Cảm ơn bố nhé. Con gái ôm cánh tay bố, áp nhẹ má vào. Mưa nhẹ, mưa trở nặng hạt, con ướt, con lạnh, con thích, vui. Về đến nhà, lệnh cho con gái. Tắm ngay nhé, gội đầu nhé, đừng sấy tóc nhé, lau khô tóc nhé, ngủ đi nhé. Con trai đang dán mắt vào HBO. Nhóc, tắm mưa không? Nhóc hí hửng. Dạ có. Thế là hai bố con, hai xe đạp, chạy trong mưa, nặng hạt, vỗ đập. Từng quần đạp, thư thái, ung dung, nhàn hạ, dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, vào trung tâm Sài Gòn, ra sân bay, nước rẽ theo vệt xe, đường vắng, rất vắng. Choàng tay khoác vai con trai, chuyển xích líp sang chế độ nhẹ, thong dong dầm mình trong mưa. Con trai nhe răng cười ướt sũng. Hai bố con dừng lại ở một hàng mì gõ, hai tô bốc khói xì xụp vài nghìn đồng. Người ướt đẫm, tiền ướt đẫm, nước nhỏ giọt giọt theo từng nhịp đũa. Đứng lên nhìn ghế sũng nước, lại lau mình ra mưa. Ngớt hạt, tạnh mưa, về đến nhà, no căng. Cũng may là chỉ có hai con, nếu sáu đứa, có lẽ ông bố vỡ bụng vì ăn, buồn ngủ díu mắt, vì mưa. Con gái ngủ say, ngày Chủ nhật yên bình. Lavender ơi, Lavender! Tím nội tâm, tím buồn, tím thương nhớ. Tím lớn rồi không còn hồng tuổi thơ. Màu xanh cốm đã trở về kỷ niệm. Tím thẫn thờ vương vấn chút mộng mơ. Ta đã buồn, một nỗi buồn xuyên thời gian. Ta thẩm thấu nỗi buồn từ đất, từ mây, từ trời, từ gió. Ta biết buồn khi chưa biết nói yêu. Ta vẫn buồn khi tuổi đã về chiều. Ta mong như bọt biển, hút trọn nỗi buồn, để lại khoảng không yên bình, thanh thản, tươi sáng cho con, vì con là cuộc sống của ta, con là niềm vui và hạnh phúc vỡ òa. Một buổi chiều cuối tháng 3, Lavender dịu dàng đứng cúi chào trước sân khấu rộng. mái tóc buông xõa, cùng nụ cười e ấp, màu đen tuyền óng ả của tóc hòa quyện cùng màu đen thẫm của đại dương cầm, nổi bật lên màu tím lavender. Lavender ơi, từng ngón tay thon, từng búp măng tròn, trôi dạt nốt nhạc réo rắt cung trầm bồng. Đôi hải búp bê như kìm hãm sự thăng hoa của tình thương hạnh phúc. Lavender ơi, Lavender, ta yêu con nhiều như hơi thở, nhiều như những lần ta chớp mắt trong đời.
Hai đỉnh cao, một vực sâu.
Một ngày thứ bảy khó quên, đối diện với hai đỉnh cao và một vực sâu. Ừ thì chưa chắc đã là cao là sâu với nhiều người. Nhưng đối với gã đàn ông nhạy cảm, có nhiều vết xước trong quá khứ, thì chỉ cần nhu nhú đã là cao, chỉ cần hõm hõm đã là sâu. Đỉnh, một giấc ngủ sâu thăm thẳm. Lâu thật lâu rồi, từ nhiều năm rồi, mới có một giấc ngủ quên đời như thế. Ngủ say sưa, ngủ chảy nước miếng, ngủ không vẫy tai, ngủ không trở mình, ngủ không nói mớ, ngủ mê ly mê tơi, ngủ trôi thời gian, ngủ không kiềm chế. Lại còn được khuyến mãi một giấc mơ tuyệt đẹp. Ngủ mà vẫn tắm đẫm trong âm nhạc, trôi từ Without You, Ayo, sang Do That To Me One More Time, Gina Lodwick. Giấc mơ đưa mình đi trên cung đường vô định, xuyên giữa rừng nguyên sinh ngập nắng chiều. Đỉnh, nhận lời làm bản kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu cho một doanh nghiệp sắp sửa thành Blue Chip. Gửi bản phác thảo Outline và Proposal, thì nhận được điện thoại của sếp siêu bự. Ok em, anh chuyển hết tiền một lần cho nó máu nhé. Tài khoản nhảy một phát thêm 8 con số 0. Vực, cho con gái đi chơi xa lần đầu, đi một mình với mấy cô bé cùng học. Không có bố đi kèm, không có bố ngồi chờ chờ sau. Sau khi phone hỏi chủ nhà điểm đến, số lượng người cùng đi, thành phần, khu vực đến, tình hình xe cộ, an toàn, an ninh, lo đủ thứ chuyện nhưng chẳng ai biết mình lo. Con bé hớn hở đến suýt mất ngủ đêm hôm trước. Hai bố con ăn sáng ở bánh cuốn Tây Hồ, qua cà phê manga, cho con đọc truyện tranh, tám linh tinh đồng thời ôn lại mấy bài võ cho con. Con à, nếu có ai ôm con mà con không thích, con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ nói con khát nước, con xin đi uống nước. Con không nói là con cần đi nhà vệ sinh. Nếu có ai rủ con đi ra chỗ vắng góc tối nơi ít người, con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ từ chối, hoặc con sẽ rủ mấy đứa bạn con theo. Nhưng nếu có ai ôm con quá chặt, sờ soạng người con thì con sẽ làm gì? Dạ, con sẽ không vùng vẫy, không la hét, không chống cự, vì như thế sẽ đánh động thú tính nơi con người. Con sẽ thả lỏng người, hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào mắt người đó và nói thật chậm, thật rõ. Bố cháu sẽ cắt chú ra từng lát mỏng. Con gái hứa 16 giờ về, 18 giờ vẫn chưa thấy. Gọi điện các nơi không có ai trả lời, chỉ biết chờ đợi một cách thụ động. Nỗi lo sợ vô hình tăng lũy tiến với thời gian, nghĩ đến tất cả các khả năng và những giải pháp. 18 giờ 20 phút, điện thoại số lạ. Alo, bố ơi, con đây, con xin lỗi bố, con đang về. Cố gắng giữ giọng bình thường để hỏi thăm linh tinh cho con vui. Khi mình còn bé, chắc bà cụ ở nhà cũng nhiều lần lo thắt ruột như thế, nước mắt luôn chảy xuống. Tội nghiệp nàng của mình ghê.
Bố yêu con vừa đủ. Ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Nhạc Ngô Thụy Miên.
Bố yêu con vừa đủ để nhớ con khi bố vừa đi xa, phôn con khi bố đến miền đất lạ, để dành con là người cuối cùng chào bố, vì khi đó bố được ôm con lâu nhất. Bố yêu con vừa đủ để làm mọi điều nhỏ nhặt, và cũng vừa đủ để leo mãi con dốc dài của cuộc đời. Bố yêu con vừa đủ để sống tốt cho con, và mong mình sống ít lại để con sống nhiều hơn. Luôn tìm tòi điều hay nghĩa đẹp trong cuộc sống để góp góp làm hành trang giá trị cho con vào đời. Bố yêu con vừa đủ để mỗi khi con đi toilet công cộng, bố luôn là người kín đáo đưa vào tay con tờ giấy, đi theo con đến cửa, đứng ngoài chờ con, thỉnh thoảng gọi vọng vào, để con yên tâm, con luôn có bố. Cuộc sống vốn dĩ quá nhiều những kẻ tà ma quỷ quái. Bố sợ nhỡ có điều gì xảy ra, dù là bé nhất, sẽ làm tổn thương tâm lý suốt đời con. Bố yêu con vừa đủ để tạo thành thói quen đưa mắt nhìn qua con mỗi 10 phút, để yên tâm rằng con vẫn còn đó, vui tươi, hạnh phúc, an toàn, mạnh khỏe, hòa đồng, bình an. Bố yêu con, vừa đủ để gọi con yêu, mà không cần lý do, không cần nhờ vả, sai bảo, không cần khuyên nhủ, can gián. Không cần bất cứ điều kiện gì, chỉ thích gọi tên con, kèm theo hai từ, con yêu. Bố yêu con, vừa đủ để đặt con ngồi ngoan trên yên xe, quần áo mưa kín kẽ, bố đi bộ bỉ bõm trong mưa, trong nước ngập, để chân con không lấm nước đen, để con cười khoe răng sún mỗi khi bố gọi con là công chúa, và bố đang làm công việc của phò mã. Con hiểu rằng, chiếc xe đang là con mã của bố con mình. Bố yêu con, vừa đủ để bối rối, mỗi khi con ngân ngấn nước mắt, vừa đủ để bồn chồn, mỗi khi con buồn buồn ít nói, vừa đủ để lo lắng, mỗi khi con nóng sốt, vừa đủ để sợ hãi, mỗi khi con đi chơi về muộn. Bố yêu con, vừa đủ để đắp chăn cho con hàng đêm, ngồi chơi với con hàng giờ, những trò chơi bố không có chút kiến thức, bố nào có biết gì về Barbie, Teddy, đồ hàng, may vá thêu thùa. Bố yêu con, vừa đủ để gửi cho con postcard, với dòng chữ ghi vội, mà không cần phải đi xa, không cần phải có lý do để gửi. Chỉ là một buổi chiều lang thang nhà sách, bỗng nhiên nhớ con, gửi con một tấm thiệp. Hai ngày sau thiệp đến, lại chính bố nhận, mang để dưới gối con. Bố yêu con, vừa đủ để cố gắng sắp xếp những ngón tay thô kệch vụng về làm thủ công cắt dán, vì con muốn có hình ảnh Hannah Montana. Bố yêu con, vừa đủ để cười mỉm một mình, vì nhớ con.
Người đàn ông của tôi.
Hôm nay nhóc đi làm ngày đầu tiên, part-time summer job, công việc bán thời gian trong dịp hè. 3 năm trước, con đã làm part-time cho công ty của bố. Con xuống dưới xưởng làm chung với công nhân, hưởng tiêu chuẩn lương và ăn như công nhân, nhưng mấy anh chị công nhân cố làm giúp, nên nhóc vẫn có cảm giác cưỡi ngựa xem hoa. Năm nay, xin được chân chạy bàn ở một bistro trên đường Pasteur, làm từ 2 giờ chiều đến 11 giờ tối. Ở đó, người ta cần một nhân viên biết tiếng Anh và tiếng Nhật, thằng nhóc lại học tiếng Nhật và tiếng Anh. Thôi thì phước chủ may thầy, có cơ hội trau dồi ngoại ngữ, học hỏi thêm điều hay lẽ phải ở đời, lại có thêm chút tiền còm. Đưa nhóc đi làm, nghe nhóc có vẻ hồ hởi hưng phấn, dặn dò con từng việc bé tí. 10 điều con thích và 10 điều con không thích nơi một quán ăn, cà phê. Cứ thế mà bắt đầu, con sẽ học nhiều hơn ở cái này, đừng nên làm cái này, cái này. 11 giờ tối, đi đón con, đứng ngoài nhìn vào thấy nhóc đeo tạp dề, lau dọn chùi rửa sắp xếp bàn ghế. Nhóc nhìn ra thấy bố, nhoẻn miệng cười tươi, hàm răng trắng bóng, dáng cao to tổ tuệ tộc tuệch trông ngơ ngác chi lạ. Vui không con? Dạ có, mỏi chân quá bố ơi. Hôm nay con nhỏ bạn con đi ngang thấy con đang lau cửa kính. Quê quá. Hôm nay đông khách không con? Nhóc đã tựa vào vai bố ngủ gà gật. Về đến nhà, nhóc lẳng lặng chào bố, lên phòng, để nguyên quần áo lăn đùng ra ngủ. Ông bố tháo kính cho con, mở máy lạnh, lấy khăn ướt lau mặt cho con, tắt đèn, đóng cửa. Cái đầu tự nhủ, đây là chuyện nhỏ. Con nhà ở quê còn cực hơn, ở Tây cũng thế. Tập dần là vừa, thế giới người lớn là vậy đó. Trái tim có chút lỗi nhịp. Xót con.
Bánh tráng me ngào.
Đón con ở trường tiểu học, con gái chạy ra xe, đôi tay múp míp khum khum bẽn lẽn đưa cho bố.
Con để dành cho bố nè.
Mở ra, 1/4 cái bánh tráng màu đỏ, bé tí như lá chùm ruột. Bên trên có chút me ngào nâu thẫm. Con bé đút vào mồm bố.
Ngon không bố?
Ngon thật. Lâu lắm rồi, bố không ăn món này. Phải đến 30 năm.
Ồ, hơn thế, hơn 30 năm.
Cái bánh trắng màu đỏ, bên trên có me ngào. Gần như trường tiểu học nào cũng có. Gần như đứa học trò nào cũng biết. Hơn 30 năm rồi mới nếm lại, nếm với tâm hồn tinh khôi của con gái. Nếm với ký ức tuổi thơ, nếm với những dại khờ của tuổi người lớn. Bố ăn cái món này khi bố bé hơn con. Ngày ấy, thỉnh thoảng bà nội cho bố 5 đồng Đồng tiền kẽm có khía viền ngoài như hoa mai. 5 đồng, mua được 5 cái, nhưng bố chỉ mua 2, còn 3 đồng uống siro đá nhận. Một cái ly xanh ve, có những bong bóng li ti dưới đáy, mấy sợi mít vàng ươm nằm dưới cùng, đá bảo nhuyễn nhận chặt, rưới siro đỏ lòm lên, ăn xong tét miệng ra cười, miệng cũng đỏ theo luôn. Bố kể chuyện hồi xưa dễ thương quá. Không, còn dễ thương hơn, vì con để dành bánh cho bố. Không, bố dễ thương hơn, bố dễ thương như là... Không bằng con dễ thương như là... Bố dễ thương như là... Còn dễ thương như là... Suốt quãng đường về, hai bố con tranh nhau đưa ra hiện tượng, sự kiện để chứng minh người kia dễ thương hơn. Mây, lá, nước, gió, mưa, biển, trời, xe, đường, người, tất cả đều được vận dụng. Con dễ thương như là con dễ thương. Bố tự nói bố khùng đi. Con bé không được nói người lớn khùng, như thế là hỗn. Vì thế, khi nó có cảm giác người lớn khùng, nó luôn bảo người lớn tự nói. Ừ, bố khùng. Nhưng bố khùng dễ thương. Khùng mà dễ thương. Vậy là con khùng dễ thương hơn. Lại tiếp tục so sánh coi ai khùng dễ thương hơn. Suốt đoạn đường về nhà, bất chấp kẹt xe, tiếng còi.
8 với con gái.
Nghĩ hoài không ra một cái gì làm quà tặng sinh nhật con gái. Barbie, đồng hồ đeo tay, giày dép, quần áo, cặp sách, đồ chơi. Vào nhà sách Xuân Thu mua cho con quyển Những người phụ nữ lừng danh thế giới. Ngồi bệt trước cửa nhà hát thành phố, viết lời đề tặng cho con gái trong nắng chiều xiên khoai.
Con gái thương của bố, tặng con quyển sách này nhân sinh nhật lần thứ 9 của con. Có vài điều hiếm hoi trên đời miễn phí. Một trong số đó là tình yêu thương của bố dành cho con. Một trong những điều còn lại là ước mơ. Hãy ước mơ con nhé, bố.
Tiệc tan, bạn con gái về. Lùi cùi dọn dẹp xong vào phòng con, nằm bên cạnh, tám với con bé. Con mời 10 bạn, chỉ đến có 4, con có buồn không? Dạ, có. Bố ơi, bạn con nói bố tình cảm. Là sao? Lúc bố hỏi con, có muốn bố ngồi cùng không? Con cần gì không? Bố ở ngay đây, cần gì gọi bố nhé. Bạn con nói bố của bạn ấy không như thế. Ừ, ai cũng thương con, nhưng mỗi người có một cách thể hiện. Thế con nói với bạn sao? Con nói bố bạn là bình thường, bố tớ là bất thường. Bất thường? Con nói bố khùng hả? Dạ, nhưng con thích bố khùng vậy hoài. Bố ơi! Con thích gọi vậy thôi, không có gì. Con ngủ đây. Trời ơi, chắc tôi cắn con nhỏ này thiệt quá. Đưa tay ra cầm tay bố. Bố đang biến thành người khổng lồ xanh hay thành Samurai Jack? Ngủ đi cưng.
Chủ nhật tươi hồng.
Sáng, đoạn đường đầy công an, dân phòng, răng răng từ Nguyễn Thị Minh Khai qua đến nhà thờ Đức Bà. Chạy loanh quanh mãi, không tìm được chỗ gửi xe, đến khi nhét được đồng chí Vespa giả nua vào cổng trường Hòa Bình, thì đã quá 9 giờ 30. Hai bố con lại có lý do để bỏ lễ. Bộ dẫn nhóc đi dọc theo vỉa hè, ngược về hướng lãnh sự quán Trung Quốc. Hướng dẫn nhóc cách tránh những trò chơi tụ tập của người lớn, những hậu quả của hành vi sốc nổi. Cho nhóc xem mấy anh mấy chú đang tận tình quay phim, chụp ảnh, cận cảnh lia vào mặt những kẻ hiếu kỳ và lý do của những việc làm đó. Giải thích đội hình chống bạo động, an ninh đang tác nghiệp, chuyện gì đang xảy ra, nguyên nhân và hậu quả. Hai bố con, một cao một lùn, đi lách xuyên qua nhóm trật tự vào được Diamond Plaza để window shopping. Hai bố con khoác vai đi rung rẻ dọc đồng khởi, huyên thuyên đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Trong một buổi sáng chủ nhật tươi hồng. Bố à, GL550 có cái mặt hầm hố và duyên hơn 450. Ừ, công nhận, nếu có tiền, mình mang về ngay trong hôm nay, con nhỉ. Bố nhìn kìa. Porsche Cayenne kìa, được quá hả bố? Sao bố thấy nó nhỏ quá? Tại vì đồng tử của bố to ra rồi. Bố, con thấy có mấy chiếc Segway đẹp lắm. Ừ, mình đi ra trước chợ Bến Thành coi,
ở đó có cửa hàng trưng bày. Ti vẫn còn tin là có ông già Noel đó bố. Sáng nay thức dậy, Ti bảo ông già chưa đến lấy thư. Con cứ xem như ông già Noel có thật, đừng làm em buồn nhé. Hai bố con dừng lại mua hai bịch nước, vừa đi vừa hút, lại tám chuyện Tag Heuer, nhãn hiệu của nhóc, và Jaeger LeCoultre, nhãn hiệu của bố, chuyện bài thi học kỳ 1, chuyện băng nhóm trong trường, chuyện tình cảm học đường, chuyện Lamborghini màu vàng chạy ngang trường nhóc học chiều hôm qua. Tìm mua cho nhóc một sợi dây nịt làm quà Giáng sinh, tìm không ra. Nhóc khó tính quá, ngu vừa già vừa cổ điển vừa tinh vi. Ghé cửa hàng này coi một tí, cửa hàng kia sờ mó một chút, nhóc tươm mồ hôi đầy áo, cao nổi bật giữa đám đông lú nhú. Xem Segway, nhóc leo lên chạy thử, khoái chí. 9.600 USD, nhìn nhau cười. Khi nào mình có tiền bố hết? Ừ, sau khi bố mua nhà nè, để dành tiền cho con và em học đại học nè, rồi mình muốn mua gì thì mình mua, không cần phải suy nghĩ. Hai bố con dừng lại ở hẻm bé tí đường Nguyễn Thái Bình, gọi hai đĩa cơm bình dân, hai ly trà đá, nhường cho con miếng thịt to, bố ăn đậu hũ dồn thịt. Một buổi sáng đẹp, đi bên cạnh người thanh niên của mình, nói chuyện cười đùa với cậu trai trẻ của mình. Khoác vai, vỗ mông, cụng đít, cười khoe răng, tung tăng băng qua đường không nhìn đèn đỏ. Vui lắm.